Quốc Vinh kính chào quý vị. Hôm nay đó thì SBS xin quý vị là có mặt tại Sài Gòn Place ở Bang Sao, một trong những vùng có rất đông người Việt. Và Bang Sao thuộc cái đơn vị bầu cử Blacksland, bao gồm các nơi như Bang Sao, Lidcombe, rồi Auburn, là những cái nơi mà có cư dân người Việt, cử tri người Việt rất là đông. Và chúng tôi có hân hạnh được tiếp chuyện với một số vị ở trong cộng đồng. Đề tài chúng tôi gặp nói chuyện hôm nay là những cái vấn đề nào mà cộng đồng người Việt quan tâm nhiều trong cái kỳ bầu cử này, hay nói đúng hơn là những cái thông điệp nào mà cộng đồng người Việt chúng ta gửi cho các ứng cử viên ở trong cái đơn vị này nói riêng, cho cả các đảng chính ở trên toàn quốc nói chung. Thì bây giờ một nhanh chóng xin quý vị khách tự giới thiệu mình.
Kính chào toàn thể quý đồng hương đang nghe đài. Xin kính chào anh Quốc Vinh. Tôi là Toàn Nguyễn, là một cựu nghị viên ở trong thành phố này và cũng là thành viên của ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do tiểu bang, liên bang.
Trước hết, tôi xin kính chào SBS, xin kính chào anh. Em là David Nguyễn, là phó chủ tịch cho External Affairs cho cộng đồng Việt Nam của mình ở New South Wales.
Vâng, xin kính chào anh Quốc Vinh cũng như xin kính chào quý thính giả của đài SBS. Tôi tên là Võ Kim Tuấn, tôi làm việc thiện nguyện cho tổ chức Nhi đồng, tổ chức đa văn hóa.
Xin chào Quốc Vinh và xin chào quý thính giả của SBS. Tôi là Phước, một người hoạt động trong phong trào hướng đạo và thường hay đóng góp vào các hội Tết, các sinh hoạt văn hóa, trong đó có Children Festival ở Sydney và Bang Sao.
Trước tiên xin bắt đầu với anh Toàn Nguyễn. Anh từng là phó thị trưởng của thành phố Bang Sao đây. Và Bang Sao thì chúng ta nói đến vấn đề làm ăn buôn bán là chính. Xung quanh đây thì các cái shop của người Việt rất là nhiều. Chúng ta cũng biết là chính phủ của liên đảng thì họ có cái chủ trương là giảm thuế cho các cái doanh nghiệp. Trong đó có doanh nghiệp nhỏ, có doanh nghiệp lớn có. Và cái kế hoạch này thì bên lao động họ chống rất là nhiều. Tại vì họ nói là tại sao lại phải tiêu tốn đến 50 tỷ đô la. Trong khi đó thì lao động họ chỉ nói là nên tập trung vào những cái doanh nghiệp nhỏ thôi. Nhưng mà anh sống ở đây thì anh cũng thấy rồi đó, không phải cái shop nào cũng làm ăn good hết. Một số thì phải nói là vì phục vụ được cái nhu cầu hàng ngày của người dân, cho nên là thấy nhìn họ có vẻ rất là sầm uất. Nhưng mà cũng có những cái tiệm mình nhìn xung quanh đây mình thấy nó cũng rất là eo uột Thành thử ra là nếu như mà giúp cho các doanh nghiệp nhỏ thì là tốt chứ, phải không thưa anh?
Dạ thưa anh Quốc Vinh, thì đúng như vậy. Có nghĩa là nếu như mình mà giúp đỡ những cái doanh nghiệp mà để làm ăn cho nó khấm khá thì đó là một cái điều rất là tốt. Tuy nhiên về cái phương diện mà kêu bằng policy đó, thì cái 50 tỷ mà liên đảng đưa ra đó là nó có tính cách là kéo dài 5 năm chứ không phải là làm liền. Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ hai thì khi mà mình dĩ nhiên mình làm business thì nó có những rất là nhiều những cái chi phí. Mà nếu như bây giờ tự nhiên mình giảm cái ngân khố của mình 50 billion trong cái thời gian đó để cho cái lợi lạc cho cái business. Tuy nhiên thì là bên Labour đó, thì cá nhân chúng tôi là một người trong đảng Labour, chúng tôi nghĩ rằng là cái policy của Labour nó vững chắc hơn ở phương diện là mình tạo cái cơ hội để cho người dân có cái income để mà xài tiền, thì là cái business nó sẽ phát triển tốt đẹp hơn. Vì vậy là chúng tôi nghĩ rằng là cái vấn đề mà giúp đỡ và tạo cái điều kiện để cho người dân có được cái income, một cái tiền thì họ sẽ chi nhiều hơn, thì nó sẽ stimulate cái economy.
Đối với cộng đồng người Việt tự do ở New South Wales thì anh David cảm thấy là chúng ta có những cái vấn đề gì mà các ứng cử viên của các đảng nên quan tâm khi mà nói đến cử tri người Việt?
Cho anh, em nghĩ là cộng đồng của mình, mình phải look at cái policy của hai bên, Liberal hay Labour. Mình phải nghĩ là bên hai bên này, cái policy bên này, bên nào nó benefit cộng đồng mình nhiều hơn. Em nghĩ là hiện tại bây giờ là cộng đồng mình cũng là mature audience rồi. Nhiều chính phủ cũng nói như vậy. Xong em nghĩ cái policy nào, hai bên nào đã support small business. Tại cộng đồng mình nhiều người cũng là small business, nhiều người cũng develop business. Thì em nghĩ cái policy nào mà ủng hộ, giúp cộng đồng mình để in terms of cutting tax hay là giúp new enterprise cho cộng đồng mình, là em nghĩ là cái đó là mình should support cái liên bang đó.
Sang cái lĩnh vực xã hội, một trong những cái vấn đề mà có lẽ là nó sẽ ảnh hưởng đến người Việt mình, nhất là ở cái thế hệ thứ nhất rất là nhiều, thì xin hỏi câu này với lại ông Thuốc. Ông nghĩ như thế nào về cái chủ trương của các đảng trong vấn đề Medicare?
Thưa anh Quốc Vinh và thưa quý thính giả của SBS, tôi cũng là một người lớn tuổi và ở tại vùng bên sau này cũng được hơn 2 thập niên rồi. Thì trong cái thời gian mà hoạt động về xã hội, văn hóa, thanh niên, v.v. thì tôi nhận thấy rằng là cái gọi là cái tính cách đa văn hóa ở cái vùng Blacksland này nó rất là đậm đà. Mình thấy ở bên Auburn, ở bên sau, ở những cái vùng lân cận v.v. là cái người có thể nói là cái người không sinh trưởng ở tại nước Úc này, mới nhập cư sau này và nói cái ngôn ngữ khác với tiếng Anh ở tại nhà chiếm một tỷ lệ rất là đông. Thì trong đó có những người lớn tuổi, thì cái chuyện mà gọi là cắt Medicare hay là giảm cái quyền lợi mà do Medicare cung cấp đó, là tôi nghĩ đó là một cái điều không có thuận lợi, không có tốt cho người dân ở tại đây. Mặt khác đó, thì cái mối quan tâm của tôi đó là tôi nghĩ rằng là Blacksland là một trong những cái vùng mà nó thể hiện tính cách đa văn hóa rất là đậm đà, có thể là đa văn hóa nhất, một cái vùng đa văn hóa nhất ở nước Úc. Bởi vậy tôi với tư cách là một người dân ở đây, tôi ước mong rằng là các ứng cử viên ở đây và chính quyền nói chung là phải có một cái số cái chương trình, những cái biện pháp tích cực hơn nữa để mà phát triển cái sự hài hòa giữa các sắc tộc. Bởi vì càng có nhiều cộng đồng văn hóa sống lẫn lộn với nhau thì cái vấn đề mà sống hòa hợp, sống đó là vui vẻ với nhau đó là vấn đề rất là quan trọng. Kế nữa là tôi tình cờ tôi thấy là Blacksland là được liệt vô một trong 10 cái đơn vị bầu cử electorate là xấu nhất ở nước Úc này. Trong khi đó, đó thì là có những đơn vị bầu cử khác thì là ở cái vị trí cao hơn. Thì với tư cách là một người ở đây thì tôi cũng băn khoăn, tôi cũng hiểu là quý vị ứng cử viên sau khi một vị nào đó đắc cử thì sẽ có những cái biện pháp nào, có những cái cách nào đó để mà nâng cao cái mức độ hạnh phúc của người dân ở Blacksland lên, cho nó đừng có đứng ở gọi là top bottom nữa. thì đó là một cái điều mà rất là khích lệ đối với người dân ở đây. Tôi tin tưởng rằng là nếu mà cái đời sống của dân chúng an lạc hơn, giới trẻ được lớn lên cảm thấy hạnh phúc hơn thì họ sẽ thấy hãnh diện hơn về cuộc sống ở tại Úc và họ sẽ có những đóng góp tích cực hơn. Bởi vậy cái đề nghị của tôi đó là chính quyền cần lưu tâm hơn đến cái đời sống dân chúng, tạo cái sự hài hòa giữa các cộng đồng văn hóa.
Chúng ta sẽ quay trở lại cái đề tài đó. Nhưng mà một trong những cái vấn đề mà tôi nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến người dân ở đây, mà nói đến cái cuộc sống của họ, cái sự an lạc của họ, là vấn đề sức khỏe, là vấn đề Medicare. Thì xin dành thêm một ít thời gian để mà nói về vấn đề Medicare. Lao động thì họ nói rằng là bên tự do lâm le là sẽ tư hữu hóa Medicare. Thì sẵn có anh Toàn Nguyễn đây của lao động, thì anh nghĩ tại sao mà lao động lại nghĩ như vậy?
Dạ thưa anh, thì truyền thông nói rất là mạnh khi mà cái quảng cáo của Labour của ông Bob Hawke mà nói về cái phương diện mà Medicare có thể là kêu bằng privatize á, thì lao động đã có những cái bằng chứng là Liberals đã làm những cái inquiry để mà especially là nó kêu bằng đưa một vài cái bộ phận của Medicare vô cho tư nhân hóa. Đó là cái lý do. Thì ngoài cái đó ra, chúng ta cũng thấy rằng là những cái policy trước đây của Liberal chẳng hạn như là đưa ra đề nghị mà không có thành công về những cái việc như là khi đi khám bệnh phải trả 5 hoặc 7 đồng chẳng hạn, thì đó là những cái bằng chứng cho chúng ta thấy là Liberal sẽ là đi theo cái đường hướng đó. Chính vì vậy mà ở dưới cái phương diện của mà đảng lao động, cũng như là đây là cái chính sách của đảng lao động mà đưa ra từ thời ông Bob Hawke vào thập niên 80, thì chúng ta thấy rằng là nó là một cái đạo luật Medicare bảo vệ cho tất cả người dân, có nghĩa là dù chúng ta là lợi tức thấp hay lợi tức cao, chúng ta vẫn có cái quyền hạn được sở hữu đi bệnh viện, đi khám bệnh tương đương với nhau. Thì đó là cái position mà Labour bảo vệ, mà nghĩ rằng là cần phải xem xét kỹ. Tại vì nếu như không, mà nếu như đưa vô mà private từng phần thì cuối cùng tới một cái thời điểm nào đó là Medicare có thể là become obsolete.
Nhưng mà tôi có cái cảm giác là dường như mọi người có vẻ sợ cái chữ tư hữu hóa, chứ tôi không hiểu rõ là có phải thực sự đó là cái kế hoạch của chính phủ liên đảng hay không. Anh David, người của đảng tự do, anh hiểu như thế nào về cái vấn đề đó? Bởi vì tôi lấy một cái thí dụ chẳng hạn như đài SBS đi. Quý vị có biết rằng là cái việc mà trả lương cho nhân viên của đài SBS là do một công ty ở ngoài làm, chứ đài SBS không làm cái đó. Mà ở Úc này nó có những cái chuyện nó gọi là sourcing out đó. Dạ, để anh David giải thích thêm. Nhưng mà có phải vấn đề ở đây chỉ là gì? Cải tổ cái hệ thống chi trả của Medicare là cái chủ trương của Liberal, hay là còn xa hơn nữa là tư hữu hóa luôn toàn bộ cái hệ thống Medicare?
Cho anh biết là cái tuần này là ông Bill Shorten ông cũng ra nhiều cái media campaign là nói là Liberal sẽ privatize cái Medicare. Thì bây giờ cho em trả lời cái đó là ông Malcolm Turnbull ông đã come out để nói là Medicare không có bao giờ được privatize. Em nghĩ là nhiều người misunderstanding cái policy đó. Cái policy đó là ông chỉ muốn là outsource cái administration side của Medicare hay là administration side của cái IT của Medicare. Tại vì hiện tại bây giờ mấy trăm triệu đã import vô cái Medicare system, phải có người trả tiền, có người phải lo cái admin side. Thế bây giờ em nghe là giờ Liberal nó chỉ có muốn là outsource cái admin side với cái IT side của Medicare. Còn cái vụ mà outsource Medicare, cái đó là chính phủ đã guarantee là cái đó là chính phủ không bao giờ privatize cái Medicare.
Cải tổ cái hệ thống chi trả của Medicare thì có phải là một cái chuyện nên làm hay là không nên làm, thưa anh Toàn?
Dạ thưa anh, thì giống như mình nói đó là dĩ nhiên khi mà chúng ta quản lý bất cứ một cái chương trình nào đó, chúng ta cũng làm cho nó một cách tốt đẹp nhất và lợi lạc nhất. Thì nếu như mà chính phủ mà liên đảng mà bắt đầu làm cái vấn đề mà privatize cái phần mà chỉ IT hoặc là payment system thôi đó, thì nó đây là những cái bước đường đầu tiên mà để từ từ mà đi vào cái hệ thống mà privatize. Cũng giống như là những cái thập niên trước đây, khoảng 10-15 năm trước đây, thì chúng ta bắt đầu vào những private health insurance chẳng hạn. Thì đó là những cái mà chúng ta thấy rằng là từ từ cái là chẳng hạn như hồi xưa thì là không cần, nhưng bây giờ là chúng ta đi vào như vậy. Cho nên nếu như mà chúng ta đi được bước đầu thì dĩ nhiên nó sẽ có cơ hội và tìm tòi đi về những hướng khác. Chúng ta nên hiểu rằng là khi mà một công nhân được chính phủ mướn làm một cái vị trí nào ở trong một cái cơ sở chính phủ thì họ được có những cái căn bản standard mà họ được bảo vệ. Nhưng khi mà privatize ra rồi đưa cho những công ty tư nhân quản lý đó, thì là cái quyền hạn của những người đó nó tương đối nó hơi khác, và cái quyền lợi nó có thể nó bị mất. Cho nên đó là cái lý do tại sao đảng mà Labour là bảo vệ cái việc này rất là mạnh.
Có phải như vậy không? Đó là cái kế hoạch về lâu về dài của liên đảng, anh David.
Em nghĩ cái long term cái view đó là không đúng, tại vì là em cũng biết tụi Liberal Policy nó muốn là Medicare, là chính phủ phải look after Medicare. Hiện tại bây giờ em nghĩ tại sao Liberal muốn outsource mấy cái admin, thì nếu mà mình outsource cái admin IT thì mình còn tiền, mình save tiền đó mình sẽ bỏ vô thêm 2.9 billion dollars để vô cho nhà thương. Thứ hai nữa là bây giờ em cũng biết là Liberal Party đang hiện tại đang work out nhiều cái thuốc để bỏ vô cái PBS scheme. Làm như vậy thì cho cộng đồng của mình với mấy người của mình không phải cần trả tiền thêm để mà làm đi mua thuốc ở ngoài chemist nữa.
Cảm ơn anh. Trở lại cái vấn đề đa văn hóa ở trong vùng Blacksland, như nãy ông Thuốc có nói, đây là một trong những cái khu vực đa văn hóa nhất. Nhưng mà đồng thời gần đây chúng ta cũng nghe rất là nhiều tin, phải nói phần nào đó nó cũng không hay lắm. Lấy thí dụ như là cái vấn đề cực đoan hóa ở tại Úc đây. Chúng ta thấy là đó, Parramatta là coi như là giáp ranh với Blacksland. Đã từng xảy ra những cái chuyện chẳng hạn như một thanh niên đã bắn chết một nhân viên của cảnh sát. Rồi thì liên tục những cái vụ bắt giữ ở Guildford hay là Maryland thì cũng là giáp ranh với Blacksland. Thậm chí có những cái trường hợp xảy ra ở Auburn, tức là thuộc Blacksland luôn. Rất may là ở trong cộng đồng người Việt chúng ta thì chúng ta chưa có bao giờ nghe đến cái chuyện đó cả. Có nghĩa là một thiếu niên, một thanh niên người Việt mà lại bị cực đoan hóa rồi đi đến những hành động như vậy. Mặc dù là cái chuyện đó nó đã xảy ra ở các nơi khác ở trên thế giới chứ không phải là không. Ở bên Anh có rồi, bên Mỹ có rồi. Thì đó có phải là một cái quan ngại ở trong cộng đồng người Việt chúng ta hay không? Xin hỏi anh Tuấn Võ là ở trong hướng đạo, làm việc từ thiện liên quan nhiều đến trẻ em, đến thiếu niên, thanh thiếu niên. Thì anh nghĩ cái đó có phải là một cái quan ngại ở trong cộng đồng mình hay không anh?
Vâng, thưa anh Quốc Vinh, là một người làm việc thiện nguyện lâu năm cho tổ chức lễ hội Nhi đồng đa văn hóa, tôi rất ủng hộ chủ trương về đa văn hóa của chính phủ. Tôi cũng lấy làm rất là mừng khi thấy là cả liên đảng cũng như là bên đảng lao động đều lên tiếng ủng hộ chính sách đa văn hóa tại Úc. Và theo nhận xét của riêng tôi cũng thấy rằng là chính sách đa văn hóa được thực hiện ở tại Úc rất là thành công. Chúng ta cần phân biệt rõ giữa những cái hoạt động khủng bố và cái đường lối của chính sách đa văn hóa. Tôi nghĩ rằng là ở những nơi khác, nhiều khi ở những quốc gia khác, tôi có ý muốn nói bên Âu Châu, người ta cũng e ngại về cái chủ trương đa văn hóa. Nhưng ở bên đó, theo tôi biết, họ không có chính sách công cộng, không có chính sách chính thức của nhà nước đưa ra để thực hiện chính sách đa văn hóa. Riêng tại Úc thì chính sách đa văn hóa đã được du nhập vào trong pháp luật của nước Úc, ở liên bang cũng như là ở tiểu bang, đặc biệt là ở tiểu bang New South Wales. Tôi trước đây cũng làm việc cho một cơ quan đa văn hóa của chính phủ tiểu bang, tôi biết rất rõ điều này. Và cũng chính vì vậy tôi rất ủng hộ về chủ trương đa văn hóa. Tôi không có cảm thấy e ngại gì về cái sự thành công của cái chính sách đa văn hóa được thực hiện ở tại Úc. Tuy rằng thỉnh thoảng cũng có những cái chuyện hơi lộn xộn xảy ra trong cộng đồng có liên quan đến một số các cái thành viên quá khích của một số các cái sắc tộc nào đó. Chứ nhưng mà đó không phải là cái sự thất bại của chủ nghĩa đa văn hóa được thực hiện tại Úc.
Nhưng mà chúng ta đang nói đến cái vấn nạn, dùng chữ vấn nạn thì có vẻ nó hơi nặng, nhưng mà thật sự nó là một cái nguy cơ. Nguy cơ là thanh thiếu niên bị cực đoan hóa. Anh Thuất đã từng hoạt động trong cái lĩnh vực này rất là nhiều năm, đã từng tổ chức, ví dụ như lễ hội Nhi Đồng suốt mười mấy năm nay. Thì anh thấy rằng là nếu như bây giờ, lấy ví dụ như giờ chính phủ họ nói là ông Thuất, ông hoạt động ở trong cái lĩnh vực này rất là nhiều như vậy, ông gần gũi với thanh thiếu niên, thì ông có cái sáng kiến gì hay không để mà giúp ngăn chặn trước cái tình trạng các em nó bị cực đoan hóa, thì anh có góp ý gì được với chính phủ thưa anh?
Cảm ơn anh Quốc Vinh đã nêu một câu hỏi rất là hay. Tôi thấy rằng là cái vấn đề sinh tử của nước Úc là vấn đề đa văn hóa, là bởi vì nước Úc là một tập hợp của hàng trăm cộng đồng từ những cái nguồn gốc văn hóa khác nhau mà chính phủ là luôn luôn nói đề cập đến vấn đề đó, và đã có một số cái công bố, một số cái chính sách, một số cái điều quy định trong luật pháp. Tuy nhiên tôi nghĩ là mình phải thực hiện mạnh mẽ hơn, không phải chỉ ghi nhận và chỉ thực hiện cho có chừng, mà phải đẩy mạnh vấn đề đó trên thực tế hơn nữa, để có nhiều chương trình, nhiều kế hoạch, nhiều biện pháp, nhiều cái sinh hoạt để mà phát triển vấn đề đa văn hóa. Nước Úc là được coi như là một nước thành công rất là lớn về cái vấn đề đa văn hóa so với các quốc gia khác. Thì bởi vậy đó, thì vấn đề đa văn hóa là một trong những cái vấn đề lớn của nước Úc. Chúng ta nhìn cái số người dân nước Úc hiện nay vào khoảng 24 triệu thì đã có tới là khoảng 50% hay là hơn là người từ không có sinh trưởng ở tại nước Úc. Bởi vậy đó, như tôi đã đề cập hồi nãy đó, vấn đề sinh tử của nước Úc trong tương lai là vấn đề đa văn hóa. Phải làm sao cho những cái thế hệ trong lớn lên cảm thấy hãnh diện với nước Úc, sống với nước Úc là một cái nước hòa bình, an lạc và là một cái nơi hơn tất cả các nơi khác trên thế giới. Có như vậy đó thì là cái sự đóng góp, cái sự nỗ lực để mà kiến tạo nước Úc thịnh vượng hơn sẽ là trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi nghĩ rằng là cái việc xây dựng cái tinh thần hài hòa đó nó phải bắt nguồn từ tuổi trẻ, từ tuổi nhỏ. Bởi vì mấy đứa nhỏ đó nó như cái tờ giấy trắng đó, khi mà đã đưa vào được đó, đã trồng lên đó, đã ghi lên đó được những cái ý niệm về đa văn hóa, về cái sự gọi là sống hòa hợp đó, thì cái đó nó sẽ là ảnh hưởng suốt đời đối với đứa nhỏ. Tôi thấy chính phủ hiện nay đó là chưa đặt nặng vấn đề đó. Họ muốn giải quyết những vấn đề cấp thời, họ chú trọng đến tầng lớp thanh niên, thì cái đó cũng là điều tốt. Nhưng mà nhìn về lâu về dài đó, thì cái vấn đề chính của đa văn hóa là phải bắt nguồn từ giới trẻ, từ mấy đứa tuổi thơ, từ mấy em thiếu nhi. Bởi vậy nếu mà có được đề nghị với nhà nước, với chính phủ, thì tôi nghĩ rằng phải có những cái chính sách và thực tiễn mạnh mẽ và bắt đầu từ tuổi thơ, từ tuổi trẻ, từ thiếu nhi. Như vậy đó là nó sẽ tạo được một cái ảnh hưởng lâu dài và bền chặt trong cái tinh thần của mỗi người dân.
Thưa, xin hỏi anh đây, vì cái vấn đề này có bao giờ được đem ra bàn luận ở trong ban chấp hành của cộng đồng người Việt tự do ở Úc này hay không?
Nãy chú Thoa nói thì cũng đúng, tại hiện tại bây giờ là mình cũng có nhiều mấy em trẻ cái issue em thấy là hiện tại bây giờ mấy em trẻ, không nhiều người em trẻ không có hiểu nhiều cái sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam của mình. Ban chấp hành cái này là cũng là cái issue, tại ban chấp hành năm nay là cũng toàn là mấy em trẻ không. Thì hiện tại bây giờ đó là ban chấp hành New South Wales mấy em cũng đang work out mấy cái plan hay là mấy cái policy để sao đó, để mình kéo thêm mấy em trẻ vô lại cộng đồng Việt Nam của mình. Tại vì mình cũng hiểu nhiều khi khó cho mấy em trẻ, khó tại vì mỗi lần mấy em trẻ sinh hoạt cộng đồng mình thì có bên người lớn, có bên mấy em trẻ teenage, thì bây giờ cái problem cho mấy em trẻ mình phải find out a balance để sao cho mình cũng ủng hộ cho bên mấy người lớn, và đôi sao mình phải ủng hộ mấy cái sinh hoạt cho mấy em trẻ. Thì hiện tại bây giờ mấy em cũng có đang work on mấy cái project này mấy em sẽ nghĩ cũng được thành công, mà cũng phải take time một chút to develop, mà em nghĩ là 2-3 tháng nữa là mình sẽ có thêm mấy em trẻ, mấy đứa em sinh viên sẽ sinh hoạt với cộng đồng của mình. And cái important nữa là em muốn emphasize là nhiều khi cái feedback mình nói với mấy em trẻ là mấy em trẻ muốn ownership, mấy em trẻ muốn bây giờ khai với tỷ mình muốn làm cái project gì đi, mấy em trẻ muốn ok nếu mà tay vì muốn mấy em làm gì thì tay vì để cho cái ownership cho mấy em làm, mà xong nếu mà mình làm như vậy thì em nghĩ là mấy em trẻ nó thích hơn. Thì bây giờ cái đó là cái feedback của mấy em trẻ, xong bây giờ mấy em sẽ take cái feedback on board, xong bây giờ next 2-3 tháng đó mấy em sẽ come out with some project, xong mấy em sẽ step back để cho mấy em trẻ take ownership of cái project đó,
tức là chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cái dự án đó luôn đó.
Nắm quyền luôn anh, đúng rồi, phải cho mấy em trẻ nắm quyền mấy cái project đó, là em nghĩ cái đó là sẽ được thành công.
Anh Toàn được biết là một trong những người cũng sinh hoạt rất là nhiều với thanh thiếu niên, anh là huynh trưởng trong gia đình Phật tử, thì anh thấy cái vai trò của những cái tổ chức thanh thiếu niên như vậy đó, gia đình Phật tử hay là hướng đạo, thì nó đóng cái vai trò gì trong cái chuyện mà nãy giờ chúng ta nói đó, tức là ngăn ngừa cái tình trạng thanh thiếu niên bị cực đoan hóa?
Dạ thưa anh, thì em nghĩ rằng đó là cái cộng đồng người Việt Nam của chúng ta đó, hoặc là các giới trẻ trong cái cộng đồng của chúng ta thì không có cái theo mình nghĩ rằng nó không có bị ảnh hưởng nặng về cái vấn đề mà cực đoan hóa. Một cái mà chúng tôi nghĩ rằng đó là thường đó thì giống như anh David vừa nói, hoặc là những các chú các bác nói là tại sao cái cộng đồng của chúng ta thấy ít có giới trẻ tham gia vào những cái sinh hoạt cộng đồng. Tuy nhiên nếu như mình nhìn về một cái khía cạnh nó rộng mở hơn chút xíu đó, thì giới trẻ của Việt Nam của chúng ta tham gia vào sinh hoạt cộng đồng rất là nhiều. Tuy nhiên nó nhiều cái khía cạnh khác nhau. Có nghĩa rằng là chẳng hạn như một em trẻ đi tới sinh hoạt với hướng đạo, hay là tới thiếu nhi, hay là tới gia đình Phật tử, không có nghĩa là không phải của cộng đồng, mà nó là của cộng đồng nhưng nó là một khía cạnh khác. Đó, cho nên đó là chúng ta phải khuyến khích mà làm những việc như vậy nhiều hơn nữa. Có nghĩa rằng đó là giới trẻ tham gia vô sinh viên, hay là tham gia vào những cái hội đoàn ở địa phương, những cái hội đoàn tôn giáo vân vân, thì đó là cái việc làm mà chúng ta cần phải làm. Nhưng cái việc mà đối với một thành viên của ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do đó, thì chúng tôi nghĩ rằng đó là đồng ý ở cái phương diện là chúng ta cần làm thêm chút nữa, là đỡ cái phương diện là về các em hiểu về cái nguồn gốc của mình là người Việt Nam, là một cộng đồng tị nạn đã đến Úc như thế nào, cha mẹ của chúng ta đã đến Úc như thế nào, và chúng ta nên nhớ những cái điều đó, mà chúng ta luôn nghĩ về đồng bào của chúng ta ở trong nước, để mà cái tiếng nói của chúng ta ở đây nó có thể ảnh hưởng được cho một cái sự thay đổi nào đó tốt đẹp hơn ở Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng cái việc đó là việc chúng ta cần phải làm. Chứ còn vấn đề văn hóa hay là những cái sinh hoạt trẻ khác, thì chúng tôi nghĩ rằng là các anh em tham gia rất là đầy đủ ở các cái khía cạnh khác nhau.
Anh Toàn nói đến cái nguồn gốc tị nạn của cộng đồng người Việt ở tại Úc. Chúng ta bây giờ chuyển sang cái đề tài đó, người tị nạn, người tạm trú. Trong tuần thì chính phủ liên đảng đã công bố là trong suốt 2 năm mà họ nắm quyền thì họ đã chặn được và trả về 28 chiếc tàu, vượt biên chiếc tàu chở người tạm trú. Và có vẻ như là cái chiếc tàu thứ 28 đó là một chiếc tàu đi từ Việt Nam. Trên đó có 21 thuyền nhân Việt Nam và cũng đã bị trả về Việt Nam rồi từ hồi đầu tháng 6. Đây không phải là lần đầu tiên chính phủ Úc đã từng trả trong 2 năm qua, đó, đã từng trả về như vậy là cộng với cái chiếc trong tháng 6 này nữa là 3 chiếc tất cả. 2 chiếc trước thì khoảng 80 mấy người. Không may là có ít nhất là 8 người trong 2 cái chuyến tàu trước đã bị đem ra tòa xử và tuyên án tổng cộng là 10 năm tù vì tội tổ chức vượt biên trái phép. Thì không hiểu là quan điểm của quý vị ở đây thì như thế nào, cái chính sách mà chính ông Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng nhìn nhận rằng là vô cùng hà khắc, nhưng mà ông cũng nói rằng là ồ, chúng tôi không phải là những người có trái tim sắt đá gì đâu, nhưng mà rõ ràng là không còn sự lựa chọn nào khác. Bởi vì nếu mà không giữ một cái chính sách nghiêm khắc như vậy thì không thể nào chặn đứng được làn sóng người vượt biên đến Úc bằng thuyền. Thì không hiểu quan điểm của quý vị về vấn đề này như thế nào, xin lần lượt hỏi.
Vâng, xin thưa anh Quốc Vinh, với tính cách là một người tị nạn thì tôi lúc nào cũng có cái quan điểm là có cảm tình với người tị nạn. Riêng đối với cái tình trạng người tầm trú ở tại Úc đến từ nhiều quốc gia khác nhau, từ nhiều vùng khác nhau, thì tôi nghĩ rằng đó là chính phủ nên có cái sự phân biệt một cách cụ thể hơn khi mà áp dụng cái chính sách mà gọi là kéo thuyền đi ra khỏi cái hải phận của Úc, hoặc là có cái chính sách quá hà khắc đối với những người mà đến Úc bằng thuyền bè. Đối với tôi thì có một số quốc gia thì tôi tuy rằng là người tị nạn nhưng mà tôi cũng không có đồng tình lắm với một số trường hợp có những người họ không phải đi bằng thuyền ngay từ đầu mà họ rời khỏi quốc gia, họ có passport đàng hoàng đi bằng máy bay sang một cái đất nước khác, cụ thể là đi tới Indo rồi từ đó người ta mới xuống thuyền đi qua Úc. Tôi nghĩ rằng là họ là cũng là có liên quan tới cái tổ chức buôn người, cho nên theo tôi nghĩ là tôi không ủng hộ những cái trường hợp đó. Nhưng mà đặc biệt đối với những người mà trực tiếp đi bằng thuyền, tôi lấy thí dụ như trường hợp những người Việt Nam của chúng ta, thì có lẽ là tôi nghĩ rằng là chính phủ nên có những cái sự quan tâm nhiều hơn, nên có thể hiện cái lòng nhân đạo nhiều hơn trong những cái trường hợp cụ thể như vậy. Đó là cái quan điểm của tôi. Xin thưa anh.
Cảm ơn anh Tuấn. Anh đây vì xin hỏi anh đã từng tham gia có một cái chương trình, dạ, anh tức là xuống làm thiền nhân và trải qua trên biển bị hải tặc. Không biết cái này là chắc hải tặc giả thôi chứ không phải hải tặc thiệt. Tôi có coi và tôi thấy là đúng là đó là một cái trải nghiệm phải nói là đáng nhớ, và có lẽ là sau đó thì anh cũng đưa ra một số cái quan điểm về vấn đề thiền nhân. Dạ, nhưng mà bây giờ chúng ta tập trung vào anh Tuấn vừa mới nói đến thuyền nhân đến từ các cái nơi khác, chẳng hạn như người Iran hay người Iraq mà họ đi qua cái ngã Indonesia rồi vào đây. Một trong những cái lập luận mà luật sư của mấy người thuyền nhân vừa rồi mà bị đem ra tòa xử ở Việt Nam và tuyên án tù đó, thì họ nói rằng là những cái người đó đúng đồng ý là họ tổ chức vượt biên, nhưng mà không phải họ tổ chức vượt biên để kiếm tiền. Cái khác nhau là cái chỗ đó, nhưng mà tôi đoán rằng là chính phủ Úc có lẽ họ không tin như vậy. Bởi vì ông Peter Dutton cũng nói thẳng đó, ông nói là khi chúng tôi trả người Việt Nam về như vậy thì tôi cũng yêu cầu nhà chức trách Việt Nam, phía Úc á, cũng yêu cầu nhà chức trách Việt Nam phải truy tìm cho ra những cái người tổ chức các cái chuyến đi đó. Và theo luật ở Việt Nam thì chúng ta cũng biết rồi, tổ chức vượt biên nó là phạm tội, cho nên là họ đem ra họ xử thôi. Anh David nghĩ như thế nào? Phải chăng là Úc nên có một cái trách nhiệm về mặt đạo đức không ở trong vấn đề này?
Em nghĩ tại vì hiện tại bây giờ chính phủ Úc á, là nó border control là cái big issue. Tại vì mấy năm về trước á, là mình không có cái border control. Mình có hơn 50.000 người vô Úc đây. Mà 50.000 người đó vô nước Úc đây á, là mình phải look after mấy người này. Mình phải process hôm nay, mình phải cho chỗ ăn, chỗ uống, chỗ ngủ. Hiện tại thì Úc nghĩ là lúc đó là mình không có tiền để mình look after mấy cái asylum seeker này. Thứ hai nữa, cái policy em nghĩ là liberal nó khó. Tại vì nhiều người abuse cái system này. Là tại vì mấy người people smuggler là muốn cũng như là smuggle people vô, người ta trả tiền để vô cái tàu qua nước Úc đây. Mà một cái issue kia nữa là liberal muốn nói là the protection of human ở sea. Tại người ta thấy là nhiều mấy em trẻ, mấy người đi tị nạn vô sea đã bị chết ở biển. Cái đó là cái important policy that liberal muốn là stop cái death at the sea. Bây giờ trả lời cái vụ mấy người Việt Nam and cái processing á, hồi lúc em làm cái phim đó, em đi qua mấy cái nước international country where nhiều người refugee, mình vô mấy cái đảo này, mình thấy là nhiều chỗ 15.000 người, 10.000 người, mấy người refugee này ở trong cái detention này mấy năm rồi. Mà bây giờ cho em hỏi anh Lợi nè, nếu mà người nào mà nhảy vô tàu qua Úc đi á, thì mấy người đó qua đây sẽ lấy cái số number quota của mỗi năm. Nếu mà như vậy á, thì mấy cái người hiện tại bây giờ đang ở detention center giống như ở Việt Nam, ở Thailand đi. Hiện tại giờ Thái Lan mình cũng có mấy người Việt Nam mình là stateless. Nếu mà mình mà cứ cho mấy người vô tới bơi đó, thì còn mấy cái người ở hiện tại bây giờ ở trong cái detention center sao? Mà mấy người này không có tiền để trả cho mấy người people smuggler. nếu mà mình cho mấy người people là cũng như là mình support mấy cái người people smuggler, mình support mấy cái rape, mấy cái abuse của mấy người in this detention center. Cái issue em là cũng một người refugee, em thấy là em cũng thương mấy người refugee, mà em muốn là cái system to be fair. Now, what is the fairest way là mấy cái người hiện tại bây giờ đang ở trong cái detention center này worldwide, mình phải process mấy người này trước. Tại mấy người này ở đây 5 năm, 10 năm rồi mà không có ai look after them, không có ai muốn accept them refugee. Thì em nghĩ offshore processing là cũng có cái merit. Cái merit là mấy người đó sẽ qua đó chờ. Mình sẽ process mấy người đang hiện tại bây giờ ở đó chờ mấy năm rồi, 5 năm, 10 năm. Mình sẽ process mấy người đó xong rồi cho qua. Em nghĩ cái đó là ethical and not fair.
Anh Toàn nghĩ như thế nào? Bên liên đảng sau khi gặp cái sự chỉ trích của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc trong vấn đề cái tiến trình thanh lọc á, anh David vừa mới nói, tức là sẽ thực hiện cái tiến trình thanh lọc đó ở ngoại quốc. Nhưng mà chính phủ liên đảng họ làm thêm một bước nữa, nghĩa là họ tiến hành thanh lọc ngay trên tàu luôn, ngay trên biển luôn. Và chúng ta đã từng đi vượt biên, chúng ta cũng hiểu những người đi vượt biên thì thường đâu có đem giấy tờ gì theo đâu. Thành thử ra ngay trên tàu đó, nếu mà ông hỏi giấy tôi thì làm sao mà tôi có thể trình giấy ra được. Thì em hiểu cái quan điểm của anh trong vấn đề này ra làm sao.
Dạ thưa anh, thì trước hết thì hồi tuần trước đó thì cộng đồng người Việt liên bang Úc Châu đó có ra một cái thông cáo báo chí về cái sự việc chuyến tàu 21 người Việt Nam đã được trả về cho Việt Nam hồi đầu tháng này. Nó có một vài điểm mà chúng ta cần phải xem xét, đó là đồng ý cái đạo luật của Úc hiện tại đó là không có chấp nhận những chiếc tàu vượt biên vào nước Úc. Có nghĩa là người tị nạn đi vào bằng đường tàu. Cái mà chúng ta lo ngại nhất là chính phủ liên đảng nó nói là đã có assessment rồi, và assessment rất là đàng hoàng, có nghĩa là đầy đủ. Thì mình nghĩ rằng là có những cái trường hợp là kêu bằng cái người ta bị nhốt ở trong những cái trại tị nạn là đến dài ba năm mà nhưng vẫn không cứu xét được, thì hỏi chứ trên tàu ở ngoài biển trong vòng một vài buổi, một vài ngày thì làm sao cứu xét được. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Mà cái mà tôi nghĩ rằng nó bất công nhất nữa đó là liên đảng ra cái đạo luật là từ khi mà kêu bằng turn the boat around tới bây giờ đó là tàu đến là cứu xét một cách qua loa rồi gửi người ta trở về trụ nước quê quán của họ. Đó là cái điều mà mình nhìn thấy rõ cái điều đó. Mà cái điều mà chúng tôi thấy rằng nó bất công nhất nữa đó là ở nước Úc là một nước tự do về cái phương diện báo chí vân vân, nhưng cái đạo luật này nó không cho phép làm những cái họp báo. Có nghĩa rằng đó là những cái họp báo này nó chỉ được làm bởi Minister of Immigration, mà một năm chỉ làm có 2-3 lần mà thôi. Cho nên chẳng hạn như cái chiếc tàu này là đã được intercept, là được cứu xét và được bắt lại vào đầu tháng 6. Nhưng tới dòng cái lúc mà gần bầu cử này thì mới đưa ra nó chúng ta cũng vẫn có những cái problem về tàu đồ này nọ và những người tạm trú, và một cái ví dụ là người 21 người Việt Nam đã bị trả về Việt Nam. Mà cái điều lo ngại nhất mà chúng ta cần phải thấy nữa đó là cái vấn đề mà người Việt Nam trở về đó đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt và buộc tội và bỏ tù về cái tội là tổ chức vượt biên. Thì giống như anh Vinh hồi nãy có nói là chúng ta nói là tổ chức vượt biên, thì nếu như muốn đi tị nạn, muốn đi vượt biên thì phải tổ chức. Nó phải tổ chức bằng một cách nào đó. Chứ nếu như nó là tổ chức mà có lợi thì cái đó là một điều khác. Mà nhưng nếu không tổ chức thì làm sao đi được. Mà nếu như mà nói như vậy thì ngược lại bây giờ là cả gần 1,2 triệu đồng bào Việt Nam của chúng ta đi vượt biên là toàn là tổ chức cả. Thì nó rất là không công bằng. Cho nên đây là cái điểm mà chúng ta cần phải nhấn mạnh cả chính phủ liên đảng hoặc là lao động sau này nếu như họ lên cầm quyền. Là tại vì cái vấn đề mà cái definition của tổ chức tị nạn nó rất là vượt biên, nó rất là quan trọng, cần phải xem xét lại cái việc đó.
Cảm ơn anh Toàn. Xin dành ý kiến cuối cùng cho ông Thuất trong vấn đề người tị nạn.
Là một thuyền nhân thì tôi rất là hiểu cái hoàn cảnh, những cái động lực, những cái lý do khiến một cái người hoặc là chính họ hoặc là đưa cả gia đình lên thuyền vượt biển. Thì tôi nghĩ rằng là ngay cả ông Thủ tướng đã xác nhận rằng cái chính sách mà kéo thuyền là một cái chính sách hà khắc. Thì khi mà mình nói rằng nó hà khắc thì phải hiểu rằng là cái điều đó nó không đúng, và phải có một cái chính sách nó thích hợp hơn, nó có tính cách con người hơn, có tính cách nhân đạo hơn. Thì tôi nghĩ đó là cái trách nhiệm của nhà cầm quyền. Nhà cầm quyền phải có những cái chính sách nào, những cái biện pháp nào để mà đáp ứng được cái gọi là cái tình hình, và đồng thời đó, nó thể hiện được cái tinh thần khoan dung, cái tinh thần nhân đạo, tinh thần con người. Nếu mình đã ý thức được nó hà khắc mà mình cứ tiếp tục làm như vậy thì thì nghĩa là mình đã đi vào một con đường đó là vô đạo đức. Thì tôi nghĩ đó là cái trách nhiệm của những người cầm quyền. Tôi không phải, tôi chỉ là một người dân thường, thì tôi thấy rằng cái vấn đề đó là không đúng, và chính quyền có trách nhiệm phải có nhiều biện pháp thích nghi hơn.
Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.